Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2019, gồm những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp theo là bài thời sự, trình bày thư chung năm 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến Cộng đồng Dân Chúa. Sau đó là mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, và cuối cùng là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Sáng thứ Ba, mùng 8 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia đã nhóm phiên khoáng đại thứ Ba trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và 183 nghị phụ để tiếp tục nghe các bài phát biểu. Có nghị phụ đề nghị truyền chức phó tế cho phụ nữ để đề cao ơn gọi của họ trong giáo hội. Một vấn đề được đề cập tới là việc bảo vệ các quyền con người và thảm họa giết hại các lãnh tụ cộng đoàn và các phong trào xã hội ở miền Amazonia. Thực vậy, tại miền này, con số những người tử đạo thật cao. Từ năm 2003 đến năm 2017, có 1.119 thổ dân bị giết vì bảo vệ các lãnh thổ của họ. Hơn nữa, các vị lãnh đạo xã hội thường là nạn nhân của những hành vi phạm pháp mà không bị công lý trừng phạt. Các giới chức công quyền của quốc gia thiếu sót không đảm bảo được an ninh cho họ. Trước tình trạng trên đây, một số nghị phụ khẳng định rằng giáo hội phải bảo vệ những người tranh đấu để bảo tồn đất đai của họ bằng cách thiết lập những mạng đặc biệt để bênh vực hoặc khởi động trên bình diện giáo phận những hoạt động trường kỳ về liên đới và thăng tiến công bằng xã hội. Nghĩa vụ của giáo hội là lên tiếng chống lại những dự án phá hủy môi trường. Ngoài ra, vài nghị phụ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng phải thăng tiến một nền chính trị có sự tham gia nhiều hơn của dân chúng và một nền kinh tế vượt lên thứ văn hóa gạt bỏ, dựa trên những kinh nghiệm của nền kinh tế khác với thứ kinh tế hiện thời. Ví dụ, các hợp tác xã cỡ nhỏ bán trực tiếp các sản phẩm của rừng cây mà không qua trung gian của những công ty sản xuất cỡ lớn. Có nghị phụ lên tiếng chống lại những vụ làm ô nhiễm sông ngòi ở miền Amazonia do các đổ phế thải từ những vụ khai thác quặng mỏ, chống nạn phá rừng để khai thác gỗ ngày càng lan rộng hoặc để trồng coca. Những hoạt động này được sự hỗ trợ của các luật lệ yếu ớt về môi trường, không bảo vệ được những tài nguyên phong phú và vẻ đẹp tự nhiên của miền Amazonia. Trước tình trạng đó, có nghị phụ kêu gọi giáo hội hãy tố giác những lệch lạc sai trái của những kiểu mẫu khai thác bóc lột các khoáng sản bất hợp pháp và bạo lực, đồng thời hỗ trợ các luật lệ quốc tế bảo vệ các quyền con người, các quyền xã hội và môi trường, vì tiếng kêu đau thương của đất đai bị bóc lột và cướp phá cũng là tiếng kêu của những người dân cư ngụ tại các miền ấy. Việc bảo vệ các sắc dân bản địa cũng được nhắc nhớ qua cuộc tử đạo của bao nhiêu thừa sai đã hiến mạng vì bênh vực các thổ dân và bảo vệ những người bị bóc lột và bách hại vì những đe dọa mà người ta mặc cho chúng một danh xưng đẹp đẽ là các dự án phát triển. Thượng Hội đồng Giám mục cũng suy tư về đề tài di dân. Các thổ dân di cư tới các thành phố lớn hoặc có những người di dân qua miền Amazonia để tới các nước khác họ muốn đến định cư. Trước hiện tượng này, một số nghị phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mục vụ đặc biệt giáo hội cần thi hành cho những người di cư. Amazonia đang trở thành một vùng có những làn sóng di dân, vì thế cần có sự cộng tác nhiều hơn nữa giữa các giáo hội địa phương và các tổ chức dấn thân trong lĩnh vực này. Có tình trạng người trẻ ở miền Amazonia ngày càng cảm thấy bị bó buộc phải rời các nước nguyên quán vì nạn thất nghiệp, bạo lực, nạn buôn người, buôn bán ma túy, mại dâm và các hình thức bóc lột khác. Giáo hội cần nhìn nhận để cao giá trị, nâng đỡ và củng cố sự tham gia của người trẻ ở vùng Amazonia trong các môi trường giáo hội, xã hội, chính trị, vì người trẻ chính là ngôn sứ của hy vọng. Trong phiên họp khoáng đại thứ 4, chiều ngày 8 tháng 10 vừa qua, với sự hiện diện của 182 nghị phụ cùng với Đức Thánh Cha, những vấn đề vi phạm nhân quyền và gây hại cho môi trường ở miền Amazonia lại được nhiều nghị phụ nhắc tới. Và ngoài ra, có vấn đề thiếu linh mục, thiếu các nhân viên mục vụ của giáo hội. Từ đó, có nhu cầu tăng cường việc mục vụ ơn gọi, đặc biệt là các ơn gọi bản xứ nơi các thổ dân, và cần có những chứng tá của những linh mục tốt lành. Đừng để những gương mù nên một số giáo sĩ chiếm những căn nhất trên các cơ quan truyền thông. Ngoài ra, một vài nghị phụ đề nghị tăng cường số phó tế vĩnh viễn nơi các thổ dân miền Amazonia, cổ động các thổ dân tham gia công tác tông đồ và đề cao giá trị thừa các bộ giáo dân, cũng như cần hiệp lực để huấn luyện các thừa sai vùng này, các tu sĩ và giáo dân. Một nghị phụ nhận xét rằng, tình trạng thiếu linh mục không phải chỉ là vấn đề ở miền Amazonia, nhưng là trong hầu hết thế giới Công giáo. Vì thế, trước tiên cần xét mình nghiêm túc về ơn gọi linh mục ngày nay. Sự thiếu thánh thiện là chướng ngại cản trở chứng tá tin mừng. Các mục tử không luôn luôn mang theo mình hương thơm của Chúa Kitô và rốt cuộc làm cho đoàn chiên xa rời những người mà các linh mục được kêu gọi hướng dẫn. Có nghị phụ nêu bật tấm gương rạng ngời của các vị tử đạo miền Amazonia như cha Rudolf Dunkenben, dòng Đông Bosco và giáo dân Simon Cristino Corge Codugodu. Một nghị phụ khác nhấn mạnh khía cạnh luân lý của những hành vi gây hại cho môi trường và kêu gọi làm sao để giúp các tín hữu ý thức rằng tội gây hại cho môi trường cũng là tội nặng chống lại Thiên Chúa, chống tha nhân và các thế hệ tương lai. Tin Cairo, Ai Cập. Gần 1.200 thánh đường Kitô Ai Cập được hợp thức hóa. Cho đến nay, đã có 1.171 thánh đường Kitô tại Ai Cập được hợp thức hóa. Trong số này, có 62 thánh đường Kitô Cộp được Ủy ban đặc nhiệm của chính phủ nhìn nhận trong tuần lễ trước đây. Tiến trình kiểm soát và hợp thức hóa các nhà thờ xây cất không có giấy phép hợp lệ được tiến hành sau khi Quốc hội Ai Cập thông qua đạo luật mới về vấn đề này ngày 30 tháng 8 năm 2016. Tại Ai Cập trước đây, do đạo luật hồi năm 1934 cấm xây cất thêm các thánh đường Kitô, việc xin giấy phép của chính phủ để xây cất thánh đường là điều rất khó khăn. Trong nhiều trường hợp, luật này được áp dụng nghiêm ngặt kể cả tại các thành phố có đông tín hữu Kitô sinh sống như miền thượng Ai Cập. Vì thế, nhiều cộng đoàn Kitô đã tự động kiến thiết các nơi thờ phượng và các nhóm Hồi giáo lợi dụng tình trạng này để sách động chống các tín hữu Kitô. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, Tòa án Hành chánh ở thành phố Alexandria đã cấm thi hành lệnh phá sập một nhà thờ chính thống Hy Lạp tại tỉnh Behera. Tòa án lại vào quyết định của một tòa án cấp cao cách đây 12 năm. Theo đó, các thánh đường Kitô và đền thờ Hồi giáo được đối xử như nhau. Cả Đại học Al-Aza là thẩm quyền cao nhất của 900 triệu tín hữu Hồi giáo Sunnit xác nhận rằng luật Hồi giáo không cấm xây cất các thánh đường Kitô và vì thế các nhà thờ Kitô giáo được bảo vệ chống lại việc phá sập. Gần đây, để chứng tỏ một thái độ mới đối với việc kiến thiết các thánh đường Kitô, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi của Ai Cập đã cho xây cất nhà thờ chính tòa của giáo hội chính thống Cộp ở trung tâm thủ đô Cairo mới của nước này, là thánh đường Kitô lớn nhất ở Trung Đông, và gần đó cũng có một đền thờ Hồi giáo được dựng lên. Tin Đức Quốc. Một can kiệt biển Đức ở miền nam nước Đức đầu tư 12 triệu euro mở rộng nhà máy bia. Đan viện dòng biển Đức ở Andes thuộc miền thượng Bavaria, Nam Đức đã đầu tư 12 triệu euro vào việc thiết lập một khu vực mới đóng chai bia trong hãng bia của đan viện và công trình này bắt đầu hoạt động từ mùng 7 tháng 10 vừa qua. Khu vực này cũng có thể lưu trữ hơn 1 triệu chai bia hiệu Andes. Đan viện cho biết đây là cuộc đầu tư lớn nhất của đan viện kể từ khi nhà dòng thiết lập hãng bia hồi năm 1973 và được nới rộng vào năm 1984. Khu vực đóng chai vừa được thiết lập có thể đổ đầy 24.000 chai bia mỗi giờ và tiết kiệm được nhiều hơn về nước và năng lượng. hãng bia là nguồn sinh kế chính của cộng đoàn Đan Việt Andex. Nó cũng bảo đảm công ăn việc làm lâu dài cho nhiều người và giúp đỡ những người vô gia cư cũng như một số người đang học nghề tại Đan Việt ở thành phố Munich. Hiện thời, Đan Việt Andex có 80 công nhân viên, trong số này có 25 người hoạt động trong việc sản xuất bia. Cộng đoàn Đan Việt có 13 đan sĩ. Hiện nay, hãng bia Andex lớn nhất trong số các hãng bia thuộc các Đan Việt tại Đức. Số lượng bia do hãng này sản xuất là 100.000 hectolit mỗi năm. Từ năm 2003 đến nay, Đan Việt đã đầu tư khoảng 30 triệu euro vào hãng này. Tin Paris, Pháp Quốc. Không còn giáo phận nào tại Pháp do một hồng y cai quản. Hiện nay, trong số 95 giáo phận tại Pháp, không còn giáo phận nào do một hồng y cai quản sau khi Đức Hồng y Jean-Pierre Ricard từ chức tổng giám mục giáo phận Bordeaux vì lý do tuổi tác. Theo báo Công giáo La Croix Thánh giá, đây là lần đầu tiên từ nhiều thế kỷ không có giáo phận nào được một hồng y cai quản, tuy rằng giáo hội Pháp vẫn còn 6 hồng y, vị trẻ nhất là Đức Hồng y Dominique Mamberti, 67 tuổi, chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh. Đức Hồng y Paul Poupart, 89 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Còn Đức Hồng y Albert Van Oy, 96 tuổi, dòng tên là nhà thần học và học giả kinh thánh nổi tiếng. Ngài đã xin Đức Thánh Cha cho chuẩn trước khỏi chịu chức giám mục khi được bổ nhiệm làm Hồng y. Đức Hồng y Philippe Barbarin, 68 tuổi, tuy còn là tổng giám mục giáo phận Lyon, nhưng Ngài đã xin Đức Thánh Cha cho tạm nghỉ khỏi cai quản giáo phận từ tháng 3 năm nay, trong khi chờ đợi kháng án, chống lại bản án của tòa án cấp dưới, tuyên phạt Ngài vì đã không tố cáo một linh mục bị cáo là lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Các tòa giám mục vốn có hồng y coi sóc như Paris, Marseille đều không có hồng y. Tin Praha tiệp khắc. Kiểm điểm số tín hữu công giáo toàn nước tiệp. Hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 10 vừa qua, giáo hội công giáo tại Cộng hòa Tiệp, cũng gọi là Cộng hòa Séc, đã thực hiện một cuộc kiểm tra số tín hữu toàn quốc tham dự các thánh lễ Chúa nhật tại các giáo xứ. Cộng hòa Tiệp khắc thường bị coi là một trong những nước vô thần nhất trên thế giới. Cuộc kiểm tra lần trước được thực hiện cách đây 5 năm. Theo các thống kê hồi đó, có gần 420.000 tín hữu công giáo tiệp khắc tham dự các thánh lễ cuối tuần. Số tín hữu công giáo thực hành đạo đông nhất tại các giáo phận ở miền Moravia với tổng cộng 282.000 người, trong khi tại miền Bohemia chỉ có 137.000 tín hữu hành đạo. Tuổi trung bình của họ là 47 tuổi 3 tháng. Trong cuộc kiểm tra dân số hồi năm 2011, trong số hơn 10 triệu rưỡi dân cư, có hơn 2 triệu người Tiệp xưng mình là người có tín ngưỡng, và 1/3 trong số này cho biết mình không thuộc về một giáo hội nào. Có gần 1.100.000 người xưng mình là tín hữu công giáo, trong khi 3.600.000 người tuyên bố mình là người không tín ngưỡng và không thuộc một tôn giáo nào. Tin giáo hội tại Kenya. Hội đồng giáo mục Kenya chống nhận tiền dân cúng nhiều bằng tiền mặt. Hội đồng giáo mục Kenya đã quyết định rằng các giáo xứ toàn quốc từ nay sẽ không nhận những bó tiền dân cúng bằng tiền mặt. Biện pháp này nhắm góp phần bài trừ nạn tham nhũng và chống rửa tiền. Thay vào đó, các giáo mục Kenya cổ võ việc dân cúng bằng phương tiện điện tử hoặc bằng ngân phiếu, nhờ đó người ta có thể biết rõ dấu vết của người dân cúng. Hội đồng giám mục Kenya cũng cấm nói về chính trị ở tòa giảng và yêu cầu các giáo xứ phải ghi các đồ dân cúng và người dân cúng. Đức cha Philip Anyolo, chủ tịch hội đồng giám mục Kenya, thông báo thêm rằng giáo hội sẽ công bố các chi tiết về các tài khoản, các tổ chức, các dự án và những hoạt động tài chánh khác để công chúng có thể được biết. Giáo hội cũng ghi tất cả những quà tặng cho các vị lãnh đạo tôn giáo khi món quà đó vượt quá 50.000 đồng Kenya, tương đương với 485 Mỹ Kim. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Kê Nha mạnh mẽ tố giác nạn tham nhũng lan tràn tại Kê Nha và loan báo một chương trình 6 tháng, trong đó mỗi tín hữu công giáo lặp lại những lời hứa khi chịu phép rửa tội và tái quyết tâm chống lại tệ nạn tham nhũng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư chung năm 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa. Thư chung năm 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa có nội dung như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam, thư chung gửi Cộng đồng Dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ. Anh chị em thân mến, chúng tôi, các giám mục thuộc 27 giáo phận tham dự đại hội lần thứ 14 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, xin gửi lời chào thân ái trong Chúa Kitô đến toàn thể dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ. Đại hội là cơ hội để chúng tôi nhìn lại những hoạt động của các giáo phận và các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và bàn thảo với nhau những kế hoạch mục vụ để có thể phục vụ dân Chúa một cách tốt đẹp hơn. Cũng vì thế, vào lúc kết thúc đại hội, chúng tôi muốn gửi đến anh chị em một vài suy tư và định hướng mục vụ cho Giáo hội Việt Nam trong những năm tới. Trong 3 năm, chúng ta đã thực hiện chương trình Mục vụ Gia đình. Cảm ơn anh chị em đã đồng lòng hưởng ứng lời mời gọi của Hội đồng Giám mục bằng những nỗ lực hành động cụ thể. Tạ ơn Chúa vì chương trình mục vụ đã đem lại nhiều hoa trái cho các gia đình, nhất là các gia đình trẻ gặp khó khăn, cũng như giúp cho người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Các Kitô hữu trẻ luôn là mối quan tâm đặc biệt của toàn thể giáo hội. Để thể hiện mối quan tâm này, Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 họp tại Roma vào tháng 10 năm 2018 đã bàn về chủ đề Giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi. Từ những kinh nghiệm, suy tư và đề nghị trong Thượng Hội đồng, Đức Thánh trẻ Francisco đã ban hành tông huấn Chúa Kitô đang sống, Christus Vivit. Trong đó ngài khắc họa dung nhan sống động, tươi trẻ và gần gũi của Chúa Kitô phục sinh đang sống giữa chúng ta. Người là bạn của người trẻ và mong ước kết thân với họ để giúp họ sống tuổi trẻ cách sung mãn, lớn lên trong sự thánh thiện, dấn thân phục vụ xã hội và giáo hội. Cùng chung những thao thức ấy, chúng tôi quyết định chọn chủ đề Mục vụ giới trẻ cho Giáo hội Việt Nam trong 3 năm tới, từ năm 2020 đến 2022. Trình thuật Đức Giê-xu hiện ra và đồng hành với hai môn đệ trên đường Em-mau là trình thuật truyền cảm hứng cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ. Đấng Phục sinh đã đồng hành, lắng nghe, đặt câu hỏi và giải thích cho hai môn đệ đang buồn sầu thất vọng, giúp họ hiểu chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đó không chỉ là câu chuyện của 2000 năm trước, nhưng còn là cuộc gặp gỡ của ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Vì thế, hành trình Em-mau đã trở thành khuôn mẫu của mục vụ giới trẻ. Theo đó, đồng hành với giới trẻ cần được thực hiện theo 3 bước. Thứ nhất, lắng nghe cuộc sống của người trẻ. Thứ hai, cùng với người trẻ phân định thánh ý Chúa dưới ánh sáng của sứ điệp tin mừng. Thứ ba, giúp người trẻ hành động để sống tuổi trẻ cách phong phú. Thứ nhất, lắng nghe, thuận lợi và thách đố đối với người trẻ tại Việt Nam hôm nay. Tại Việt Nam, gia đình vẫn là trường học đầu tiên, nơi đó các Kitô hữu trẻ đón nhận những bài học căn bản cho đời sống làm người và làm con cái Chúa. Ngoài ra, sống trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, giới trẻ có nhiều cơ hội học hành, làm việc, sinh hoạt cộng đồng, du lịch, mở rộng giao lưu gặp gỡ, có những hoạt động phong phú trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Bên cạnh đó, người trẻ cũng phải đối diện với những thách thức của thời đại mới. Hiện tượng di dân vừa đem lại những hiệu quả tích cực, vừa gây nhiều hệ lụy tiêu cực trong đời sống gia đình và xã hội. Thế giới kỹ thuật số vừa là một phương thế rất hữu hiệu cho việc truyền thông và thiết lập các mối tương quan, nhưng cũng là nguyên nhân gây nên nhiều tác hại cho bản thân người trẻ. Ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ đã làm cho nhiều người trẻ lạc hướng và rơi vào lối sống buông thả, sống ảo, sống vội, sống rừng rưng vô cảm và vô trách nhiệm. Một số khác lại lún sâu vào những cám dỗ của thời đại như nghiện ngập, buôn bán ma túy, hôn nhân thử, đồng tính, phá thai. Bạo lực ngày càng gia tăng với mức độ nguy hiểm nghiêm trọng. Thứ hai, phân định, ơn gọi và sứ mệnh của người trẻ. Trong bối cảnh trên, không ít người trẻ băn khoăn đi tìm ý nghĩa và hướng đi đích thật cho đời sống. Cũng như Chúa Kitô đã công bố tin mừng cho những người trẻ Emmaus, ngày nay giáo hội cũng muốn gửi đến các bạn trẻ sứ điệp cao cả của tin mừng. Thiên Chúa là Cha yêu thương các bạn. Chúa Kitô đã cứu độ các bạn, ngày hôm nay người vẫn đang sống, vẫn đồng hành với các bạn như một người bạn thân thiết. Tuổi trẻ là ân sủng và quà tặng mà các bạn cần đón nhận với lòng biết ơn và sống sung mãn chứ không lãng phí. Hãy phát huy các khả năng Chúa ban để trở nên một người trưởng thành toàn diện. Hơn nữa, tuổi trẻ còn là một phúc lành cho giáo hội và thế giới. Thật vậy, người trẻ không chỉ là đối tượng phục vụ của giáo hội, mà còn là chủ thể phản ảnh Đức Giêsu Kitô giữa lòng nhân thế, không chỉ là tương lai mà còn là hiện tại của thế giới. Họ đã và đang góp phần làm phong phú thế giới. Người trẻ làm phong phú giáo hội và thế giới bằng nhiều cách, trước hết bằng việc nên thánh. Hương thơm thánh hiện tỏa ra từ đời sống lành thánh của biết bao người trẻ có thể băng bó các vết thương của giáo hội và của thế giới. Và đưa chúng ta trở lại với tình yêu viên mãn mà chúng ta được kêu gọi từ thuở đời đời. Đồng thời, nhiều bạn trẻ cũng thể hiện sự thánh thiện qua việc sống đức ái trong gia đình và trong xã hội. Nhiều người trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động giáo xứ hoặc dấn thân vào các hoạt động bác ái xã hội. Các phong trào vì môi trường ngày càng phổ biến mà thành phần đông đảo là người trẻ. Tất cả làm nên sức sống trẻ trung của giáo hội. Đồng thời là sự dấn thân cụ thể để phúc âm hóa xã hội và thế giới, mở rộng triều đại của Thiên Chúa. Thứ ba, hành động, đồng hành để giúp người trẻ thăng tiến và dấn thân. Theo hướng đi trên, chúng tôi mời gọi tất cả các thành phần dân Chúa đồng hành với giới trẻ và đổi mới mục vụ giới trẻ. Những người tham gia mục vụ giới trẻ, đặc biệt là các linh mục, cần đổi mới cách nhìn và cách tiếp cận người trẻ. Đức Thánh Cha Francisco nhận xét, người trẻ cảm thấy có một khoảng cách vời vợi giữa những gì họ được học và thế giới họ đang sống. Những gì họ được dạy về các giá trị tôn giáo và luân lý không hề chuẩn bị cho họ khả năng chống đỡ trước một thế giới chế nhạo các giá trị ấy. Họ cũng không học được cách cầu nguyện và thực hành đức tin, khả dĩ đứng vững giữa nhịp sống vội vã của xã hội. Vì thế, thay vì áp đặt lên người trẻ một chương trình có sẵn, cần phải đồng hành và lắng nghe các bạn trẻ, giúp họ khám phá những khả năng và các đặc sủng Chúa Thánh Thần đã ban, và tạo điều kiện thích hợp để người trẻ phát huy những khả năng đó. Mục vụ giới trẻ phải mang tính hiệp hành, nghĩa là có khả năng liên kết mọi thành phần dân Chúa trong một hành trình chung. Nếu biết quan tâm đúng mức và hướng dẫn đúng cách, giáo hội sẽ có những người trẻ vui tươi, can đảm, nhiệt tâm dấn thân cống hiến cho công cuộc phúc âm hóa. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một thành phần khác trong Hội Thánh đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Chúng ta cũng sẽ nói về mầu nhiệm các thánh thông công, về vai trò của Đức Maria với hội thánh. Chúng ta biết rằng, trong hội thánh hiện nay, ngoài các giám mục, linh mục, còn có các tu sĩ nam nữ. Vậy họ thuộc về thành phần nào? Có điều gì đặc biệt nơi cuộc sống của họ? Xin thưa, những tu sĩ nam nữ là những người đã cam kết dấn thân trọn vẹn cuộc đời mình trong bậc tu trì qua việc tuyên bố các lời khấn, độc thân, nghèo khó và vâng phục. Những người này làm thành bậc sống thánh thiện đặc biệt trong đời sống của hội thánh. Qua việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, họ có một trí óc, trái tim và đôi tay hoàn toàn tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, họ dành trọn cuộc đời mình để thi hành những việc mà chính Đức Giê-xu đã làm. Những tu sĩ nam nữ này được Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô và vì nước trời. Họ bỏ cả những thứ rất tốt đẹp, từ tài sản, như quyền tự chủ và tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, theo Chúa Kitô, đòi hỏi phải luôn can đảm lội ngược dòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính của các tông đồ, chúng ta vẫn đọc rằng, các thánh thông công. Vậy khi nói, các thánh thông công, hội thánh muốn diễn tả điều gì? Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong hội thánh. Mầu nhiệm này có nghĩa là, tất cả mọi người, bất kể ai, nam hay nữ, già hay trẻ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, còn sống hay đã qua đời, một khi đã đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô và gia nhập vào hội thánh qua bí tích rửa tội, thì đều thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Khi đó mọi người có liên đới với nhau, theo cách diễn tả của Thánh Phaolô thì, khi một bộ phận nào đau, thì các bộ phận khác cũng đau, khi một bộ phận nào vui, thì mọi bộ phận khác cùng vui chung. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Mầu nhiệm các thánh thông công cũng nói lên rằng, mọi thành phần trong hội thánh đều cùng thừa hưởng những nguồn mạch thiêng liêng như đức tin, các bí tích, các đặc sủng và ơn thiêng, thậm chí cả của cải vật chất. Mầu nhiệm hiệp thông trong cộng đoàn các thánh cũng nói đến sự hỗ tương lẫn nhau giữa những tín hữu đang lữ hành trên trần gian và những tín hữu đã từ giã cõi đời này. Các tín hữu còn đang được thanh luyện thì có thể được hưởng trợ giúp của những thành phần còn lại. Còn nếu những tín hữu nào đã được hưởng vinh quang trên thiên quốc, thì họ sẽ chuyển cầu cho tất cả mọi thành phần khác. Vì thế, nói một cách khác, hội thánh còn lớn hơn và sống động hơn như ta tưởng. Như vậy trong hội thánh của Chúa Kitô, có cả những người đang sống hoặc đã qua đời, những người mà chúng ta quen biết hoặc không quen biết. Có những vị thánh nổi tiếng và những con người bình thường. Như đã nói ở trên, mầu nhiệm các thánh thông công giúp chúng ta vượt qua sự chết để tiếp tục có thể giúp ích lẫn cho nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể kêu cầu các vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng, hoặc vị thánh nào mà chúng ta yêu thích, và ngay cả kêu cầu lên những người thân đã qua đời, mà ta tin rằng các ngài đã được về với Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người đã qua đời còn đang phải thanh luyện bằng cách cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng, mầu nhiệm các thánh thông công cũng còn có nghĩa là mọi tội lỗi của từng cá nhân trong hội thánh đều gây tổn thương cho tất cả cộng đồng hội thánh. Vậy trong hội thánh thông công ấy, Đức Maria có vị trí như thế nào? Câu trả lời là, Đức Maria có một vị trí cao vượt trong mầu nhiệm các thánh thông công. Vì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã kết hiệp mật thiết với Đức Giê-xu khi còn ở dưới thế. Nên khi lên trời, sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng, thậm chí còn kháng khít hơn nữa. Mẹ được Hội Thánh tuyên xưng là Nữ Vương Thiên Đàng, và trong tình mẫu tử, mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa đón tiếp về trời cả hồn lẫn xác. Vì vậy, ai sống và tin giống như Đức Maria thì sẽ được về trời. Tuy nhiên cũng phải xác định lại, liệu Đức Maria có thực sự giúp chúng ta được không? Câu trả lời là có. Vì từ thời sơ khai, Hội Thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ, và trong suốt dọc hành trình lịch sử của Hội Thánh, hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Đức Maria. Vì là mẹ của Đức Giêsu, Đức Maria cũng là mẹ của chúng ta, mà đã là một người tốt lành, thì người mẹ luôn bảo vệ con mình. Mẹ Maria của chúng ta còn hơn như thế. Một vài ví dụ cho thấy, ngay khi còn ở trần gian, Đức Maria đã can thiệp để hỗ trợ con người. Cùng với Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana, mẹ can thiệp để đôi bạn tân hôn khỏi bẽ mặt. Mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, dịp lễ ngũ tuần, và cùng cầu nguyện chung với họ. Vậy nếu Đức Maria là mẹ Đức Giêsu và mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác thì chúng ta có được thờ kính Đức Maria không? Không, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cho dễ hơn, chúng ta xác định lại cách chúng ta dùng từ ngữ. Có sự khác biệt giữa hạn từ thờ kính và tôn kính. Chúng ta dùng từ thờ kính cho một mình Thiên Chúa. Thờ kính Thiên Chúa có nghĩa là nhìn nhận cách khiêm tốn và vô điều kiện, quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Còn tôn kính dùng để nói đến việc tôn trọng, quý mến, yêu mến của con người đối với một thụ tạo nào đó, có thể là một vị thánh, một vĩ nhân và ngay cả là ông bà cha mẹ mình. Với việc xác định từ ngữ như thế, chúng ta tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt, vì mẹ là thân mẫu Chúa Cứu Thế, nhưng cũng là một thụ tạo như chúng ta. Người là mẹ chúng ta theo đức tin, vì vậy chúng ta tôn kính Đức Maria cách đặc biệt. Trong Hội Thánh, việc tôn kính Đức Maria diễn ra một cách độc đáo trong các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, trong các nghi lễ phụng vụ kính mẹ của Thiên Chúa và trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ như kinh mân côi, vốn được xem là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của những người sống đời sống thánh hiến trong Hội Thánh và về mầu nhiệm các thánh thông công, việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: Tôi tin phép tha tội và Tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9 giờ sáng thứ Tư ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến gần 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phaero. Như thường lệ, buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa qua bài đọc sách Tông đồ Công vụ đoạn 9 từ câu 3 đến câu 6, thuật lại sự tích Sao-lô ngã ngựa trên đường Đa-mát trong lúc đi bắt hạ các tín hữu Kitô và đã được Chúa Giê-xu hoán cải, trở thành tông đồ nhiệt thành của người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo huấn về sách Tông đồ Công vụ. Bài thứ 11 có tựa đề là Dụng cụ mà ta đã chọn cho ta, Sao-lô từ người bắt hại trở thành người loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong trình thuật về vụ ném đá Stefano, có xuất hiện một nhân vật sẽ hiện diện nhiều nhất và quan trọng nhất cạnh Thánh Phêrô trong sách Tông đồ Công vụ, đó là hình ảnh một người trẻ tên là Sao-lô. Nhân vật ấy được mô tả ban đầu như một người ủng hộ việc kết án tử hình Stefano và muốn tiêu diệt giáo hội, nhưng sau đó trở thành dụng cụ được Thiên Chúa chọn để loan báo tin mừng cho dân ngoại. Bởi phép của vị Thượng Tế, Sao-lô truy nã các tín hữu Kitô và bắt giam họ. Sao-lô thi hành điều này và nghĩ rằng mình đang phục vụ luật của Chúa. Thánh Luca nói rằng, Sao-lô hầm hầm những đe dọa và giết hại chống các môn đệ của Chúa, nơi ông có một hơi thở được mùi chết chóc, chứ không phải sự sống. Thành niên Sao-lô được mô tả như người ngoan cố, nghĩa là một người tỏ ra bất bao dung đối với những người nghĩ khác mình, tuyệt đối hóa căn tính chính trị hoặc tôn giáo, và biến người khác thành một kẻ thù cần loại trừ. Chỉ sau khi được Chúa Kitô đổi mới, về sau, Thánh Nhân mới dạy rằng, cuộc chiến đích thật không phải là chống xác thịt và máu mủ, nhưng là chống lại những kẻ thống trị thế gian tăm tối này, chống lại ác thần. Thánh Nhân sẽ dạy rằng, chúng ta không phải chống lại con người, nhưng là chống lại sự ác xúi dục những hành động của họ. Tính khí dễ nổi giận và xung khắc của Sao-lô mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, tôi sống đời sống đức tin của tôi như thế nào? Tôi đi gặp gỡ người khác hay là chống lại họ? Niềm tin nơi Thiên Chúa mà tôi tuyên xưng có làm cho tôi dễ mến hay là thù nghịch đố kỵ đối với người khác biệt tôi? Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, Thánh Luca kể rằng, trong khi Sao-lô quan tâm loại bỏ cộng đoàn Kitô, Chúa theo vết của Sao-lô để đánh động tâm hồn và hoán cải ông về với người. Chúa phục sinh đã đề ra sáng kiến và tỏ mình cho Sao-lô trên đường Đa-mát, một biến cố được kể lại 3 lần trong sách Tông đồ Công vụ. Qua 2 từ ánh sáng và tiếng nói tiêu biểu trong các cuộc hiện ra của Thiên Chúa, Chúa Kitô phục sinh hiện ra với Sao-lô và đòi ông trả lẽ về cơn giận dữ giết hại những người anh em. Sao-lô, Sao-lô, sao ngươi bắt hại ta? Ở đây, Chúa phục sinh tỏ cho thấy, người đồng hóa với những người tin nơi người, đánh vào một phần tử của giáo hội là đánh vào chính Chúa Kitô. Tiếng Chúa Giê-xu nói với Sao-lô, hãy trỗi dậy và bảo thành, người sẽ được chỉ dẫn phải làm gì. Nhưng khi đứng lên, Sao-lô không thấy gì nữa. Từ một người mạnh mẽ, có thế giá và độc lập, Sao-lô trở thành người yếu nhược, cần giúp đỡ và lệ thuộc người khác. Ánh sáng của Chúa Kitô đã làm ông chóa mắt và mù lòa, và thế là xuất hiện bên ngoài thực chất nội tâm của ông, sự mù quáng của ông đối với chân lý, đối với ánh sáng là Chúa Kitô. Từ cuộc đọ sức giáp lá cà giữa Sao-lô và Chúa phục sinh, nảy sinh con đường biến đổi, biểu lộ cuộc vượt qua của Sao-lô, tiến trình đi từ sự chết đến sự sống. Điều trước kia là vinh quang, nay trở thành rác rưởi cần vứt bỏ để đạt được mối lợi thực sự là Chúa Kitô và sự sống nơi người. Trong tam nhật phục sinh, Sao-lô bắt đầu được giải thoát khỏi chính mình, và nhờ Hanania, một thành phần của cộng đoàn Kitô ở Đa-mát, ông chịu phép rửa. Chính Hanania đã kinh hãi khi tiếp xúc với người từng là kẻ thù truyền kiếp của giáo hội, nhưng ông được Chúa mặc khải cho. Người hãy đi, vì người này là dụng cụ ta chọn cho ta, để mang danh ta đến các dân nước, các vua chúa và con cái Israel. Và ta sẽ tỏ cho người ấy thấy sẽ phải chịu đau khổ dường nào vì danh ta. Hanania đặt tay trên người anh em mới ấy. Sao-lô được khỏi mù và nhận được ơn soi sáng, một danh xưng mới để chỉ phép rửa tội. Như thế, phép rửa đối với Sao-lô và mỗi người chúng ta đánh dấu khởi đầu một cuộc sống mới và được một cái nhìn mới về Thiên Chúa, về bản thân và tha nhân, từ kẻ thù nay trở thành anh chị em trong Chúa Kitô. Sự cứng lòng đã được khắc phục, con tim đập theo nhịp tình thương mới, và con người mới ấy loan báo ngay Chúa Kitô. Lòng nhiệt thành của kẻ bắt hại cứng lòng này trở nên sự hăng say loan báo tin mừng tình thương. Qua đó, lửa phúc âm của Chúa Kitô tỏa lan, khởi dậy niềm tin nơi tâm hồn của nhiều người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha làm cho chúng ta cũng được cảm nghiệm như Sao-lô, cảm nghiệm sự đánh động của tình thương Chúa là điều duy nhất có thể biến một con tim chai đá thành con tim bằng thịt, có khả năng đón nhận vào tâm hồn mình cùng những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô. Sau bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý, 8 linh mục thuộc cơ quan tòa thánh đã lần lượt tóm lược bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong các thứ tiếng khác nhau cùng với lời chào thăm của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm những thanh niên đang tham dự tuần lễ thông tin về vệ binh Thụy Sĩ diễn ra tại Vatican, với mục đích đón nhận những bạn trẻ đến tìm hiểu để họ có thể chọn con đường phục vụ này tại tòa thánh. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các sinh viên khoa thần học công giáo thuộc đại học ở thành phố Split bên Croatia và nhắn nhủ họ, trong tháng truyền giáo đặc biệt hiện nay, tôi mời gọi anh em và các tín hữu hành hương người Croatia hãy can đảm đáp lại tiếng Chúa gọi để nhờ học hành và cầu nguyện anh chị em tăng trưởng trong các hồng ân tin cậy mến, hầu mô ích cho các anh chị em của mình. Bởi các tín hữu hành hương người Ba Lan, Đức Thánh Cha chào thăm và nhắn nhủ rằng, thứ hai ngày mùng 7 tháng 10 vừa qua, chúng ta đã mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trong lần hiện ra tại Zittervold bên Ba Lan, Đức Mẹ đã nhắc nhở rằng, ước muốn của mẹ là các con hãy đọc Kinh Mân Côi hàng ngày. Đức Mẹ cam đoan rằng, những ơn lành từ kinh nguyện này sẽ cứu độ và dẫn đưa con người đến hạnh phúc thiên quốc. Đức Thánh Cha nói, xin anh chị em hãy nhớ những lời ấy của Đức Mẹ, nhất là trong tháng 10, tháng Mân Côi hiện nay. Nhờ sự truyền cầu của mẹ, mẹ trung gian ơn thánh, anh chị em hãy cầu xin hòa bình cho thế giới, ơn khôn ngoan cho các vị lãnh đạo chính quyền, niềm tin và hiệp nhất cho các gia đình. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào Ủy ban hành hương của các quân nhân quốc tế và hàng trăm quân nhân thuộc lữ đoàn Julia ở Italia, các nữ tu thuộc Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng nữ Italia, và Ngài nhắn nhủ mọi người trong tháng 10 này hãy noi gương lòng nhiệt thành truyền giáo của mẹ Maria để trở thành những người loan báo Chúa Kitô trong mọi môi trường của cuộc sống. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy cha.
Pater noster, et in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis ne vita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos ad malo.
Dominum vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in se,
veniterium nostrum in nomine Domini,
qui presit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.